ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý đại đức tăng, câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ và kính thưa tất cả quý trại viên thân mến, trước khi vào phần giao lưu đó, cho phép chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty du lịch văn hóa Suối Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội trại sinh hoạt mùa hè 2009 lần thứ hai được tổ chức tại đây trong một không gian rất là xanh sạch và đầy ắp những biểu tượng về văn hóa của đất nước Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Đề tài mà thầy sẽ nói với tất cả các trại viên là 4-0. Ở đây ai đã từng xem đá banh thì giơ tay lên. Giơ tay lên. Như vậy là trên phân nửa xem đá banh. Trong đá banh á mà để vào 4-0 á thì thua quá đậm phải không ạ? Thua mà thua 4-0 là có nước là bán luôn. Bán luôn cái đội đó. 4 điều không nên mà chúng tôi sẽ nói cho tất cả các trại viên nghe. Nó liên hệ đến trước nhất là không gia nhập trào lưu emo, tức là trào lưu cảm xúc. Thứ hai đó là không có nghiện ngập thuốc lá và rượu ma túy. Thứ ba là không nghiện ngập các trò chơi điện tử. Và thứ tư đó là không nghiện ngập tình dục. Nếu bất kỳ một thanh thiếu niên nào mà để cho một trong bốn điều nghiện ngập này có mặt với mình, huống hồ là cả bốn, thì coi như là mình đã thua đậm so với chúng bạn. Và cái việc thua 4-0 đó sẽ làm cho chúng ta sẽ đánh mất tương lai. Tức là chỉ có được những niềm vui trong thoáng chốc, sau đó là nỗi khổ, niềm đau, và tất cả những sự thất bại đó nó sẽ nối kết theo nhau mà có mặt ở trong cuộc đời. Tất cả các trợ viên có nhớ hai ngày trước, tức là ngày 1 tháng 6 là ngày gì không? Rất là giỏi, ngày quốc tế thiếu nhi. Có biết nguồn gốc của ngày quốc tế thiếu nhi do đâu mà có không? Buồn quá. Ngày quốc tế thiếu nhi mà phần lớn 80% các trại viên ở đây là thiếu nhi mà không biết ngày đó là ngày gì, nguồn gốc ra đâu. Vào ngày 1 tây tháng 6 năm 1942, phát xít Đức đã dí quân đánh Tiệp Khắc. Lúc đó thì đã bắt 88 trẻ em ở làng Lidisơn và tàn sát một cách thảm khốc. Mười mấy em còn lại cũng bị bắt, trở thành là tù nhân chính trị cho các hoạt động tay sai. Điều đó đã làm cho dân chúng ở Tiệp Khắc vô cùng phẫn uất vì những tội khổ mà phát xít Đức đã gây tạo cho tất cả những em bất hạnh này. Mà lẽ ra ở tuổi thiếu nhi, các em được quyền đi học, sinh hoạt để phát triển về tâm, về trí, đạo đức, trang bị cho mình những kiến thức vững chãi để có được một tương lai huy hoàng. Hai năm sau, vào ngày 10 tây tháng 6 năm 1944, một lần nữa phát xít Đức đã bắt 100 trẻ em ở Oradour, giam nhốt vào trong một cái nhà nguyện cầu của Thiên Chúa giáo, và sau đó là phát hỏa. 100 em này chết một cách thảm khốc bởi vì ngạt thở, không có oxy, cho nên cái chết đã diễn ra rất là kinh hoàng. Hai lần đã giết rất trẻ em gần số 200, đã gây ra một cái nỗi khổ niềm đau cho tối thiểu là gần 200 gia đình. Khắp thế giới đã lên tiếng và thề gánh vác một công sức, góp vào một bàn tay tất cả những sức lực, những gì có thể, đều phát nguyện tham gia để chống lại phát xít Đức trên toàn cầu. Và ngào tháng 12 năm 1949, tức là sau khi đánh bại được phát xít Đức mấy năm, thì phong trào mà kêu gọi cái quyền của trẻ em mới bắt đầu được thừa nhận và chính thức lấy ngày 1 tây tháng 6 làm ngày quốc tế thiếu nhi. Công lao là do Hội Phụ Nữ Dân Chủ ở Á và Châu Phi, nơi mà phần lớn các trẻ em bị lạm dụng tình dục, lao động trẻ và lâm vào những hoàn cảnh vô cùng đau thương và bất hạnh. Và từ năm 1949 đến giờ, gần như cho đến bây giờ, là hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận ngày quốc tế như là 1 tháng 6. Do đó, hội trại mùa hè năm 2009 chúng ta được tổ chức 2 ngày sau ngày quốc tế như là vì để tôn vinh cái ngày lễ quốc tế này. Mà trong đó đó, tất cả các con tuổi từ 5 cho đến 17, 18 được hưởng cái quyền an vui hạnh phúc nhất. Mà hai ngày đã trôi qua, cái không khí của ngày đại lễ quốc tế thiếu nhi vẫn còn đang ảnh hưởng rất là sâu đậm ở trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là trong không gian của Suối Tiên rất là đẹp với nhiều giá trị văn hóa như thế này. Như vậy, đề cập đến thiếu nhi là ta đề cập đến cả một tương lai mà trong đó cái quyền con người phải được đề cao ở mức độ cao nhất. Quyền con người đó được thể hiện qua các phương diện, đó là được luật pháp tôn trọng, và các em sẽ được đi học đến nơi đến chốn, trưởng thành về nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, để sau này đó khi tốt nghiệp có thể có được cái quyền bình đẳng về phương diện xã hội, tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề được xem là sở trường, để có thể đóng góp cho xã hội nhiều điều hay. Do đó, ở độ tuổi này, thầy khuyên tất cả các con hãy nỗ lực phấn đấu, và đặc biệt là tham gia những hội trại có nội dung sinh hoạt tương tự như thế này, để chúng ta phát triển ba phương diện. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là nhân cách, thứ ba là tri thức. Tri thức ta có thể học được từ sách vở, nhưng nhân cách phải được huấn luyện bằng đạo đức, và do đó nó đòi hỏi đến rất nhiều cái kinh nghiệm được chia sẻ bởi những người có kinh nghiệm ở trong các lĩnh vực như thế này. Ở đây có bất cứ một trại viên nào không biết đến cái từ IMO thì xin giơ tay lên. IMO viết là E-M-O. Còn ai hiểu được cái nghĩa của từ IMO thì giơ tay lên. Các cháu có nghe ở trong trường của mình nói cái phong trào IMO không? Không có nghe hả? Như vậy là ở các tỉnh thành thì chưa có nhiều. IMO là cái từ bằng tiếng Anh, viết tắt của emotion, danh từ, và tính từ là emotional, có nghĩa là thuộc về cảm xúc. Cái trào lưu cảm xúc nó xuất hiện vào giữa thập niên 90 ở phương Tây, và từ năm 2000 trở lên nó trở thành như là một nỗi đe dọa cho tất cả các em học sinh ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi. Và từ năm 2005 trở lại đây đó, thì phong trào IMO đã bắt đầu lan truyền và ảnh hưởng đến các học đường ở tại Việt Nam. Phong trào emo đó đã làm cho giới trẻ đó trở nên rất là cuồng nhiệt và là tình nguyện trở thành như là một thành phần, một phần tử ở trong các hoạt động emo này. Tại sao nó là một mối đe dọa? Bởi vì những người gia nhập vào cái phong trào cảm xúc đó thì thích gây ra những cái ấn tượng để cho bạn bè đồng lứa, những người lớn hơn và những người đang có mặt xung quanh mình biết được mình, ý thức về mình, và do đó có được cái cảm giác rằng mình là người quan trọng. Chính vì lao theo những cái dòng cảm xúc mất phương hướng như thế, rất nhiều em học sinh đã phải hy sinh luôn cả cái tương lai học tập của mình. Có nhiều em nghĩ rằng là tham gia vào phong trào emo đó là chứng tỏ đẳng cấp của mình ở trong xã hội, như là đàn anh, đàn chị. Đó là một cái điều hết sức là bất hạnh. Thể hiện của emo đó thì nó bao gồm trước nhất là về ăn mặc. Tất cả các trại viên ngày hôm nay thì ăn mặc là đồng phục, vì chiếc áo màu xanh lá cây rất là sáng, tượng trưng cho một thế giới xanh, sạch và đẹp, mà suối tiên đó là một biểu tượng của nó. Xanh sạch đẹp về không gian, về môi trường, đảm bảo được an toàn cho sức khỏe. Xanh sạch và đẹp đó, nó còn là một cái ý nghĩa biểu tượng cho đời sống đạo đức và tâm linh. Chúng ta sống một cách rất là đàng hoàng, đứng đắn, cho nên đó là đời sống của mình nó xanh tươi mát như là các cây lá màu xanh. Trong khi đó, các cô cậu học sinh tham gia vào phong trào cảm xúc đó thì thích ăn mặc giật gân. Ví dụ như áo quần của mình, thay vì mình mặc sáng sủa, tượng trưng cho người có tri thức, đàng hoàng đứng đắn, họ ăn mặc loe loẹt, tự rạch áo của mình cho nó rách rưới, hoặc là tô trét cái màu sắc đủ thứ hình thù dị hợm lên trên để làm cho người ta phải chú ý đến mình, hoặc là mua những cái kiểu áo thời trang, quần thời trang mà áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần, rồi dán mấy cái vải dơ, vải đen lên trên phía trước phía sau để làm cho người ta hầu như gặp với mình là phải để ý đấy. Có cô cậu thì ăn mặc bó sát hoặc là tạo ra những cái dị hợm rất là khó coi. Như vậy, trước nhất là tốn tiền cha mẹ và gia đình, nhưng trên thực tế đó thì bị đánh giá rất là thấp. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải tránh. Cái phong trào cảm xúc về phương diện tóc đó, thì có nhiều cậu trai cắt tóc của mình sạch trơn bên trái, bên phải và sau, chừa lại chính giữa phía trước giống như cái mồng gà, rồi tô màu vàng, xanh, đỏ, tím lên để cho ta nhìn thấy là người ta cảm thấy ấn tượng. Mình ra con người mà không muốn làm con người, mà muốn làm con gà, con công, con vịt, con dê thì hết sức là phi lý, phải không ạ? Con người là hạnh phúc lớn hơn hết, cho nên không có gì hạnh phúc cho bằng là được làm con người. Và được làm con người có được ăn học, sinh hoạt, vui chơi giải trí, học được những điều hay lẽ phải để sau này đóng góp cho xã hội, thì đó là một hạnh phúc rất là lớn. Hoặc là có nhiều cô cậu đó là cậu đầu trọc trơn giống như các thầy tu. Các thầy tu cạo đầu tóc là để không có thưởng thức và ăn chơi theo ngoài đời, vì ta nói cái răng, cái tóc là có con người. Còn đây các cô cậu theo phong trào cảm xúc đó, cạo đầu trọc xong rồi tô trét màu lên. Có người thì tô cái màu lá cờ quốc gia của mình lên, có người tô cái màu đó thật là sáng sủa, làm cho người ta phải chú ý. Tất cả những cái cách thức ăn mặc như thế nó đều là một cái gì đó hết sức là không hay. Còn về móng tay móng chân á, không phải chỉ có các cô thiếu nữ mà những cậu trai khi tham gia phong trào cảm xúc á, bắt đầu tô trét làm móng làm chân rất là dị hợm. Và nếu như móng tay móng chân đó mà nó trúng vào các cái bánh mà mình đang cầm mình ăn á, nó có thể bị nhiễm trùng nè. Nhưng mà các cô cậu theo phong trào cảm xúc này cảm thấy đó là một điểm hãnh diện và tự hào của họ. Còn nói về cái dây lưng á thì làm thật là to, thay vì người ta chỉ khoảng chừng 2,5 cm thì họ đi mai á, cái dây thắt lưng không là khoảng một tấc. Rồi á, dài ghế cao gót nó không xứng đáng và hợp với cái lứa tuổi của học trò. Nó tạo ra phong cách là đi cộp 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 và tạo ra những cái hình thù rất là ghê rợn để cho ta khi nhìn thấy là phải nổi da gà, rợn tóc gáy. Còn đối với một số cô cậu khác á, thì thích á, là quấn dây cột vào trong cơ thể như là một kẻ gọi là ăn xin, tạo ra một cái tình cảnh cho người khác phải thương hại lấy bản thân mình. Và thông qua việc làm đó, họ có cảm giác rằng là họ được thế giới, được mọi người xung quanh. Đó là những người mà theo cảm xúc ở mức độ thường. Tệ hại hơn, khi tham gia vào các cái tổ chức không lành mạnh này một thời gian, thì phần lớn các em học sinh sẽ bắt đầu tự dùng rau thập bén hay lưỡi lam rập vào tay chân mặt mình cho chảy máu, sưng, đau nhức, và chứng tỏ rằng mình là một người bản lĩnh anh chị ở trong thế giới giang hồ. Thì hiện tại đó, ở tại phương Tây đang đi về cái phong trào đó rất là mạnh. Các trường lớp ở tại Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng thì phong trào emo đã bắt đầu trở thành mối đe dọa. Cho nên thầy khuyên tất cả các con, khi còn là tuổi học sinh mà vào trong trường lớp, nếu bạn bè của mình mà rủ mình tham gia vào các hoạt động trên, thì ta hãy nên xa lánh và không nên hợp tác, không nên hưởng ứng, không nên ai vua, không nên tán dương. Bởi vì làm như vậy là chúng ta làm cho gia đình của mình á, bị mang tiếng, và thầy cô giáo chủ nhiệm của mình á, bị kỷ luật, và bản thân mình á, thì tay chân không lành lẹn. Tự hành sát bằng những vết cắt chỉ thể hiện rằng là mình là một kẻ bồng bột, nông nổi, cản cợt, thiếu kiến thức, thiếu tư cách, thiếu phẩm hạnh. Cho nên dầu có bị áp lực, dầu có bị cưỡng bức, dầu có bị xúi dục, dầu có bị mua chuộc, thì tất cả các con khi còn tuổi sinh học sinh không nên tham gia vào. Và nếu ta nó không với phong trào cảm xúc như thế thì các con sẽ là người chiến thắng. Phong trào này trước sau gì nó sẽ lan tỏa ở các tỉnh thành. Và do đó mình phải tạo ý thức là một người Phật tử, ta phải sống gương mực để ta không trở thành nạn nhân của một thân thể không còn lành lẹn, của cái phong cách ăn mặc người chẳng ra người mà thú chẳng ra thú, của những cái thái độ ứng xử nó chẳng ra cái gì cả. Do đó nếu gặp phải bạn bè của mình lâm vào cái cảnh là tham gia vào các cái hội đoàn vừa nêu, thì các con hãy cố gắng là thuyết phục, ngăn cản để giúp cho các bạn ấy trở về lại đời sống của một người đàng hoàng đứng đắn. Tệ hơn nữa, một số cô cậu tự rạch tay rạch mặt tay chân rồi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn cho nên tự tử luôn. Ai nói động tới chút xíu có cảm giác rằng là mình là bị thương tổn, mình không được tôn trọng, cho nên tạo ra những cái cảnh đau khổ nhất để mà như muốn trả đũa lại những người đã trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra những cái cảm giác đó. Là một người có tri thức, có kiến thức và hướng đến tương lai thì tất cả các trại viên không nên trở thành là thành viên hay là hưởng ứng bất kỳ một hoạt động nào của phong trào cảm xúc. Điều thứ hai đó là hãy nên nói không với rượu, ma túy và thuốc lá. Ở đây ai biết hút thuốc giơ tay lên? Không có ai giơ tay hết, như vậy là tốt. Xin tất cả hãy dành cho tràng pháo tay để tán dương. Ai đã từng nếm qua rượu hoặc là bia một lần giơ tay lên? Khoảng là 50 em, như vậy là hơi đáng buồn. Khi nếm vào rượu và bia thì tất cả các em học sinh có cảm giác như thế nào? Rất hay, rất nhiều cháu đã nói là đắng, có cháu nói là chóng mặt, có cháu nói là bị ói mửa. Như vậy biết là đắng, chóng mặt, dẫn đến ói mửa, tại sao mà mình lại đi tình nguyện uống rượu bia vào làm chi, phải không ạ? Rượu và bia làm cho con người mất đi sự kiểm soát của tâm trí. Uống vào đó thì bắt đầu á nó nhảm, nó bà sàm, nó chuyện bà tám, rồi bất kể luôn cái người đang đối diện của mình là ai, thậm chí mình tưởng cái người lớn đáng như là cha mẹ cô dì mợ thím hay là ông bà, mà có nhiều cô cậu uống rượu vào á có thể kêu bằng mày tao tôi tớ. Vì lúc đó là mình không còn kiểm soát được ý thức của mình, cho nên uống rượu đã làm cho mình mất đi nhân cách. Thầy đã đi vào trại giam K20 Quỷ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre 5 lần. Tại đây đó thì có khoảng gần 100 em tuổi vị thành niên 14 cho đến 18 rơi vào 2 tội danh, đó là nghiện ma túy và buôn bán trong các đường dây ma túy. Khi trao đổi với các em đó thì các em cho biết lúc đầu đó thì những người lớn có tính cách bị hư xúi giục các em bằng cách là cho tiền, kêu mua ma túy xì ke thì tặng cho một lon bia, và rất nhiều em có tưởng rằng là uống bia và rượu là chứng tỏ được rằng mình đang trở thành một người lớn, và là như thế mình trở thành là một người có bản lĩnh. Không uống rượu, không uống bia khi người ta mời thì trở thành như là một cái kẻ bạc nhược yếu đuối. Rồi có một số người người ta nói khích là nam thiếu nhi nào mà không dám uống rượu uống bia là bê đê, sợ rằng mang tiếng bê đê, cho nên rất nhiều cô cậu đó đã tình nguyện uống rượu, và uống rượu vào là mất kiểm soát, có thể trộm cắp giật chọc và làm nhiều cái chuyện mà sau này mình không ngờ rằng trong cái lúc đó đó mình đã có những hành động hết sức là sai lầm và đáng trách. Thì trong số mấy chục em đó đó, cái con đường nghiện ngập ma túy và xì ke đã bắt đầu bằng con đường nghiện rượu. Cái cảm giác của những cái cơn nghiện này nên ngày càng gia tăng. Ngày đầu uống vô đắng khó chịu, ngày thứ hai uống vô bắt đầu nó quen từ, ngày thứ ba thứ tư thứ năm trở đi bắt đầu nó trở thành nghiện. Lúc đầu ngày uống một lon bia thì thấy áp phê, nhức đầu là lên ngủ, sau này uống 3-4 lon bia không thấy thấm béo gì hết. Thì tất cả các con nghiện xấu đều có cái quá trình phát triển tăng dần đều, mà phần lớn các em thanh niên nam đó có cảm giác sai lầm rằng tôi uống miễn tôi không sai, không xỉn, không quậy phá, không chửi bới, không đánh đập, không gây tác hại đến ai thì cũng không sao. Nói như thế là ta chỉ đúng được một phương diện khi mà mình chưa trở thành một kẻ xấu. Còn khi mình mất đi sự kiềm chế thì ta có thể làm bất cứ một việc gì. Trong số những em mình ở trong trại giam K20 lại là có em giật dọc trộm cắp và cả giết người. Mới tuổi 15 mà đã giết người rồi, là bởi vì khi uống rượu vào, ma túy vào, các em không còn biết nữa và làm thế nào để có được tiền để đi mua những thứ đó mà thôi. Cho nên á, những kẻ xấu á, thường á, lợi dụng và lúc đầu tặng cho chúng ta thứ này thứ kia để cho mình cảm thấy nó có ăn nghĩa, có tình cảm, và sau đó biến mình trở thành nạn nhân, làm tay sai và dính vào các đường dây trộm cướp, giật dọc, mua bán lậu. Và kết quả là ở cái tuổi 13 cho đến 18 lẽ ra phải có được cái quyền hạnh phúc lớn nhất là sống trong vòng tay thương yêu của cha, của mẹ để chăm sóc dỗ về, thì một số em là phải ở trong nhà tù để gỡ từng trang lịch. Ở trong tù thì các cháu biết rồi đó, là không có mền để đắp, không có mùng để che, và rất là khổ, ăn uống thiếu thốn, mỗi ngày phải lao động công ích nhiều thứ lắm mà mới có thể vượt qua được những cái khó khăn. Còn hút thuốc lá, một số bạn trai nhất là tuổi 13-14 đang có những cái thay đổi tâm sinh lý, cứ nghĩ rằng đây là cái lúc mà mình đang được trưởng thành, cho nên nhìn thấy cha hay là những người lớn tuổi ngoài xã hội cầm lấy điếu thuốc phì phài nhả khói, mình có cảm giác rằng như vậy là làm cho mình có một cái phong cách, cho nên nó là lén lút đi hút thuốc. Thuốc nó cũng có cơn nghiện, và trong thuốc lá nó chứa trên 200 loại độc tố khác nhau. Hút thuốc sau này bị chứng bệnh tim mạch, rồi phổi, rồi là tai biến, gan thận tỳ phế, hầu như là tất cả mọi chi phần trong cơ thể đều bị rượu thuốc lá, ma túy ảnh hưởng hết. Cho nên đó, ở tuổi trẻ ta không nên thử những thứ này dầu chỉ một lần. Vì thứ nhất, nó làm tốn kém tiền bạc của cha mẹ. Thứ hai, nó làm cho mình tình nguyện nạp vào trong cơ thể rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau. Và thứ ba, khi bị nghiện ngập chi phối thì hầu như chúng ta không còn màng đến việc học hành nghiên cứu chi nữa. Và kết quả là ta bị gọi là thi rớt, hoặc là bị điểm thấp, cha mẹ buồn, và bản thân mình cũng không có bất cứ một tí gì được gọi là hay ho. Cho nên cố gắng không nên tập tễnh những thói quen này. Và ngay cả khi ta trở thành là người lớn thì cũng đừng nên tập tành vào những thói này. Thì lúc đó ta tiết kiệm được rất nhiều tiền để làm rất nhiều việc tốt. Đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay được mệnh danh là đất nước sáng đắng chiều cay. Bởi vì đâu đâu khắp nơi, sáng thì ta có thói quen uống cà phê đắng nghét mà cũng nạp vào trong cơ thể, và cà phê thật là đậm mới áp phê, còn cà phê nhạt đó có gì không được. Chiều đó thì phần lớn quý ông, quý chú, quý anh và các cháu trai thì lại thích đi ra các quán nhậu, quán bia để uống, nạp vào trong cơ thể của mình những cái chất đắng như vậy. Và khi xỉn sai rồi chỉ có ói mửa thôi, đi không nổi, phải có người dìu kẻ dắt, rồi ói mửa, cái mùi tanh hôi khó chịu vô cùng, làm bẩn nhơ nhà cửa và đánh mất đi cái trách nhiệm làm con hay là làm người thân ở trong gia đình. Hầu như là mọi công việc làm ta bỏ bê hết tất cả. Nó chưa nói đến tình trạng bị bệnh tật thì tiền bạc tốn kém biết bao nhiêu là thứ. Do đó ta phải tập một thói quen, đó là để cho nhân cách của mình trở nên cao thượng, được mọi người quý mến, thì ta phải trở thành là cái người nói không với rượu, bia, ma túy, sự ke, để ta không bị vướng vào bất cứ một cái đường dây xã hội đen nào, để ta không có tự nuôi dưỡng bệnh tật trong cơ thể của mình thông qua những phương tiện hút chích này. Dầu ai có cho tiền mình, tặng biếu mình các cái loại vừa nêu, ta cũng tình nguyện là không nhận. Nhờ đó ta có thể sống được hạnh phúc. Như vậy, tất cả các cháu trai và tất cả các cháu gái từ tuổi 5 cho đến tuổi 18, ai tình nguyện không hút thuốc, không uống rượu, không xì ke ma túy thì hãy giơ tay lên. Như vậy là giờ gần như là 90 mấy%. Đó là một cái điều tình nguyện rất là tốt. Xin tất cả dành tràng pháo tay để khen ngợi mình. Và tất cả phải nhớ ngày hôm nay mình đã tuyên thệ là không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng sự cái ma túy, không thuốc lắc và tất cả những cái chất gây sai làm cho mình mất nhân cách. Và cố gắng giữ cái phong cách đó cho đến lúc nào chúng ta trở thành là những kẻ trưởng thành trong cuộc đời và làm chủ được bản thân mình. Điều thứ ba là đề nghị tất cả các trại viên là hãy nói không với việc nghiện các trò chơi điện tử. Ở đây ai đã từng chơi trò chơi điện tử rồi thì giơ tay lên. 60 mấy%. Ai đã từng chơi vi tính, giơ tay lên. 20% nữa. Như vậy gần như là 90 mấy% đều có sử dụng máy vi tính. Trong số đó khoảng 65% là có chơi các trò chơi điện tử, phải không ạ? Trong số các trại viên, ai là người mang kính cận thì giơ tay lên. Cũng mấy chục. Và thầy hỏi là trong số những thành viên nào mang kính cận mà đã từng một lần chơi vi tính thì giơ tay lên. Cũng khá nhiều. Vậy là hầu như cái người nào bị đeo kính cận đều có chơi vi tính và đều có chơi trò chơi điện tử cả. Các nghiên cứu khoa học cho chúng ta thấy bệnh cận thị ảnh hưởng đến việc sử dụng máy vi tính và các trò chơi điện tử một cách thiếu khôn ngoan. định nghĩa thiếu khôn ngoan trong việc chơi điện tử là cái gì? Các nhà khoa học cho chúng ta một cái thước đo về tính thời gian. Bất cứ một học sinh nào hay là người lớn nào sử dụng máy vi tính, chơi các trò chơi điện tử hay là chat tin, email, lướt các trang web 3 tiếng trở lên trong một ngày đều được gọi là những người đang bị nghiện điện tử. Nếu việc lướt lên các trang web đó không phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập ở tại trường lớp, mà chỉ đốt thời gian như là một thói quen, như là một con nghiện, như vậy là nếu chúng ta đánh mất thời gian cho việc chơi trò chơi điện tử thì ta được xem là một kẻ nghiện. Và các nhà khoa học cho chúng ta biết là cái nghiện này ảnh hưởng nó xấu đến sức khỏe cũng không thua kém gì rượu và thuốc lá cả. Nó làm cho mình tốn rất nhiều tiền, và đôi lúc á, tinh thần bãi hoại, không còn muốn làm một việc gì hết, thì hầu như chúng ta đánh mất đi tất cả những cái thói quen năng động tích cực mà trước đây mình đã có. Internet là một phát minh quan trọng của thế kỷ 20, và nó là cái phát minh quan trọng nhất của thời đại của chúng ta. Nó như là một cái phước báo mới, một cộng nghiệp mới cho nhân loại, nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách khôn ngoan. Còn sử dụng thiếu phương pháp để thỏa mãn các cái nhu cầu của trò chơi thì hầu như đó là ta bị nó hại và lôi nó dắt vào những cái con đường rất là xấu. Công nghệ vi tính và nhất là trò chơi điện tử này, nó tạo ra một cái doanh thu cực kỳ lớn. Tại nước Tiệp Khắc và Thụy Điển đó, trung bình đó, người ta có thể thu nhập được là 200 triệu Mỹ Kim cho việc tổ chức các trò chơi điện tử. Còn tại Hoa Kỳ đó, một năm như vậy trung bình là 10 tỷ đến 100 tỷ tiền lợi nhuận từ các trò chơi này. Còn hiện nay Triều Tiên á, Đại Hàn là cái nước gọi là có nhiều cái trò chơi điện tử hấp dẫn và trao giải thưởng quốc tế, và làm cho rất nhiều trẻ em đang còn ở tuổi học sinh và là sinh viên của các trường đại học rơi vào những cơ nghiện đó, để cuối cùng đó đánh mất cả tương lai của mình, bỏ bê chuyện học hành, vân vân. Bản chất của trò chơi điện tử, trước nhất nó làm cho mình thỏa mãn tâm lý, làm cho mình có cảm giác rằng mình đang gặt hái được những thành công. Ví dụ mình chơi những cái trò chơi và mình thắng được các trò chơi đó, mình chứng tỏ rằng mình có khả năng thông minh, nhanh nhẹn, tháo giác, năng động, phán đoán chính xác và là một cái người làm chủ được tình thế của các diễn tiến trong trò chơi. Cái thỏa mãn tâm lý này nó làm cho phần lớn người chơi nó rơi vào cái trạng thái mình nghĩ rằng mình đang được tự do và trải nghiệm cái sự tự do này một cách tuyệt đối nhất. Nhưng trên thực tế khi ta làm việc đó thì các nhà khoa học, các nhà bác học cho chúng ta biết rằng mình đang rơi vào một cái bệnh lý, đó là cơ nghiện. Lạm dụng vật chất rồi rơi đường cử sẽ dẫn đến cái tình trạng là ta trốn tránh cái trách nhiệm về cái quyền sống được an vui hạnh phúc của bản thân mình. Thay vì ở cái tuổi trẻ như thế này, chúng ta đầu tư vào học, làm việc, giúp gia đình, hiếu kính cha mẹ, thể dục thể thao để chúng ta tăng trưởng về sức khỏe và trở thành là một học sinh giỏi ở hiện tại và trở thành là người hữu dụng trong tương lai, thì một số em đã đánh mất tương lai của mình qua thỏa mãn cái cơ nghiện bằng cách là trốn gia đình rồi trốn học, rất là nguy hiểm. Một số em mặc dầu chưa đến độ là mất ý thức về cái việc học nhưng vẫn rơi vào tình trạng gần như là không làm bài tập tại nhà do các thầy cô giáo mình yêu cầu, rồi hoặc là bị bê trễ các cái trách nhiệm được người ta phân công cho mình ở trong công sở hay là ở trong lớp học. Tất cả những điều đó nó dẫn đến tình trạng người này sống mất đi cái tính tự chủ đối với bản thân, trở thành lè phè, ham vui, rồi đụng đâu là bả đó, ngồi đâu là chơi đó, rồi gần cái gì cũng cảm thấy rằng là mình thiếu đi trách nhiệm. Và điều đó nó làm cho chúng ta không còn là một người có tư cách xứng đáng là một cái người thật sự là tốt. Ngay cả trong tình trạng chúng ta chơi mà biết kiềm thúc nó trong vòng vài ba tiếng thì ta vẫn phải đối diện với một tình trạng nghiêm trọng, đó là giảm suất cái năng suất lao động. Ta giảm đi cái phong độ trong tất cả những cái nỗ lực và những hoạt động mà chúng ta có mặt. Và có một số người đó có thói quen bắt đầu nói dối, tại vì trốn cha, trốn mẹ, trốn thầy cô giáo, đến những nơi chơi khi hỏi thì nó đi học, khi hỏi nó bị bệnh, khi hỏi nó là bị xe hư, khi hỏi thì nó là bữa đó ốm đau quá cho nên không đi được. Thì từ cái việc mà mê chê dẫn đến tình trạng bỏ học, rồi để khỏa lấp cái tình trạng bỏ học đó dẫn đến tình trạng nói dối, như vậy là cái việc này nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác. Cho nên tất cả các đại viên là Phật tử thì chúng ta tình nguyện không nên trở thành con nghiện của các trò chơi điện tử. Nếu làm được thì xin nói thật là lớn, làm được, làm được, rất là giỏi. Xin cho chào pháo tay để tán dương sự quyết tâm cao độ của tất cả các đại viên. Có một thước đo mà các nhà khoa học về lĩnh vực nghiên cứu này đề nghị chúng ta hãy sử dụng nó để đánh giá rằng là mình có phải là con nghiện của các trò chơi điện tử hay không. Thứ đo thứ nhất là mỗi ngày mình có chơi liên tục 3 giờ ở trên máy vi tính cho việc không vào mục đích nghiên cứu hay không. Nếu ta nghiên cứu 1 tiếng, 2 tiếng là bình thường, mà chỉ ngồi chat tin hay là đánh email, vô trang web này, vô web nọ, chơi điện tử online mà không có mục đích của nghiên cứu, thì cái đó ta biết rằng ta đang là một con nghiện. Điều thứ hai là trong lúc ăn cơm, các cháu có ăn cơm chung với các cái trò chơi điện tử hoặc là đang cơm chung với máy vi tính này không? Tức là vừa ăn vừa chơi. Nếu người nào vừa ăn vừa chơi hoặc vừa làm mà vừa chơi thì người đó bị liệt vào cái con bệnh, đó là nghiện các cái trò chơi điện tử hoặc là nghiện máy vi tính. Thì thứ ba, ta hầu như là dành quá nhiều thời gian cho việc đi thỏa mãn các cái trò chơi này, mà nếu ta không được thỏa mãn thì trong lòng có một cái cảm giác rất là bức rất khó chịu vô cùng. Nó có một cái gì đó nó thúc đẩy mình, buộc mình phải chạy đến một cái quán, một cái tiệm internet nào đó, nhìn, ngó, tham gia thì mới cảm thấy là đỡ ghiền, quay trở về. Nếu ai có những cái cảm giác như thế thì được gọi là cái người đã bị vướng vào một chứng bệnh nghiện rồi. Điều thứ tư là ta không còn được thái độ sáng suốt để phân biệt được sự khác biệt căn bản giữa thế giới của các trò chơi điện tử và thế giới thực. Rất nhiều em khi trở thành là game thủ trong các trò chơi, cái tưởng rằng là mình là một anh hùng, mình là một hào hiệp, mình là một người chiến thắng, mình là một nhân vật quan trọng, mình là thế này thế kia, mình là trục xây, mình là bản lề, mình là tất cả. Nhưng trên thực tế mình chỉ là con zero to tướng ở trong cái ảo giác về cái tôi của chính bản thân mình, chứ không là gì cả. Thì ai đang bị lẫn lộn cái vai trò của mình trong các trò chơi điện tử với tư cách là một game thủ như là cái hoạt động thực tế ở trong xã hội thì người đó được gọi là bị quá nghiện nặng về trò chơi điện tử rồi. Dựa vào các cái thói về các thước đo đó thì ta biết là ta đang bị vướng hay là không. Và cái cuối cùng đó là không còn những cái cảm giác hứng thú trong việc học, việc làm hay là tham gia vào các hoạt động xã hội. Trước đây rất là siêng, không cần nhắc nhở, không cần kêu, không cần biểu, không cần sai, ta thấy việc tốt là nhào vào làm, thấy việc hay là tình nguyện dấn thân, thấy những cái điều tốt là bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi được có mặt. Và bây giờ ta không còn có những cái cảm giác như thế nữa thì biết rất rõ rằng là ta đã trở thành là một người bị nghiện rồi. Và ngồi chơi trò chơi điện tử và sử dụng internet quá nhiều không vào những mục đích nghiên cứu chân chính về phương diện sức khỏe sẽ làm cho phần lớn chúng ta bị bệnh béo phì hay là phát phì. Tất cả các cháu nữ thì cần phải giữ thể hình mình cho thật là đẹp, muốn như thế thì ta phải xa lánh trò chơi điện tử. Các cháu trai đó muốn mình được khỏe mạnh thì ta cũng phải nên xa lánh các trò chơi điện tử. Thay thế vào đó thì dùng những cái trò chơi thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe, sở trường và sở thích của mình, làm cho con người của mình nó năng động, khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn, sáng suốt. Và lúc đó ta học cái gì nhớ cái đó, làm cái gì là thành công cái đó, đi tới đâu là được mọi người mến chuộng tới đó. Còn nghiêng các trò chơi điện tử thì coi như là mình có mặt đó mà như là cái người không có mặt. Tuấn là một người học rất là giỏi ở lớp 4, thì lớp 5 á thì lại quen những người bạn xấu, ngày hôm nào cũng đi đến các cái tiệm internet để mà chơi, và thậm chí có ngày là phải trốn học. Rồi là từ 1 giờ dẫn đến là 3 giờ, 4 giờ. Kết quả là đó, là cậu bé này đã phát triển thân thể một cách không bình thường, âm tâm, ung teo, mặt mày thì xanh mè, xanh mét. Rồi các cái độ bén nhạy của kiến thức nó bị giảm thiểu rất là nhiều. Vào lớp trả bài thì không thuộc, cô giáo phờ, quở mắng, la rầy, thậm chí là phạt. Từ đó dẫn đến những cái ức chế tâm lý, cảm thấy rằng là mình đó, là bị mặc cảm, thua súc với bạn bè, mình là cái người không ra gì hết, cho nên cuối cùng dẫn đến cái tình trạng là em trở thành kẻ bụ đề. Mỗi một năm á, thì thầy đã đi vào cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, đường Trần Quốc Bảo, Gò Vấp 2 cho đến là 4 lần. Tại đây đó thì các em đó là xuất thân phần lớn từ những hoàn cảnh rất là khó khăn, cha mẹ nghèo khổ hoặc là cha mẹ có ngày đánh đập, cây gỗ, hoặc sống những cái nghề lao động tay chân, uống rượu, uống bia, rồi gần như là không có kiến thức. Sống ở trong những cái gia đình như thế đó, cái cảm giác bị ngột ngạt nó nhiều lắm, cho nên đó, một số em chịu không nỡ bỏ đi theo sự rủ rê của bạn bè. Kết quả là sống ở vỉa hè, đường phố, cho nên vào những ngày lễ lớn đó thì bị gom về bắt nhốt ở trong cái trung tâm. Nỗi khổ niềm đau lớn dữ lắm. Mỗi lần thầy vào trong đó sinh hoạt thì các em, có em đang khóc bởi vì nhớ cha, nhớ mẹ. Hỏi các em là trong một năm đó cha mẹ có đến thăm được không, thì phần lớn trả lời là không. Hỏi sao là cha mẹ chúng con, các con không đến thăm các con, thì các em trả lời vì nghèo quá, không có tiền, đi như vậy là mấy trăm ngàn tiền đâu mà đi. Có em trả lời đó, nhà con có tiền nhưng mà cha mẹ bận quá, không có thời giờ để đi. Rồi có em nói là thì con hư quá cho nên là cha mẹ con từ con luôn, không thèm thăm nuôi con nữa. Rồi nói xong các em hòa lên mà khóc. Tất cả những cái mảnh đời bất hạnh đó nó đều gắn liền đến cái việc mà giao du tiếp xúc với những bạn xấu. Cho nên để không trở thành những cơn nghiện, con nghiện của những trò chơi điện tử đó, thì tất cả các trại viên đừng nên giao du với những người mà mình không đoan chắc rằng đó là một người tốt. Người tốt được hiểu đó là đứng đắn, đàng hoàng, có tư cách, có phẩm hạnh, không làm gì sai với luật pháp, không xúi dục bậy, không có buộc người khác làm những điều sai, khích lệ tán dương những việc làm tốt, ủng hộ và hỗ trợ cho những cái chương trình nó có giá trị cho cuộc đời. Ta nên gần gũi giao du với người như vậy thì trở thành người tốt, bằng không đó cuộc đời của mình nó rất là ảm đạm, mất tương lai. Và một số em là vì mê trò chơi điện tử mà cha mẹ đó đành lòng phải chấp nhận cho con em mình là không được quyền cấp sách đến trường nữa, bởi vì ở trường ta đuổi học, rồi cuối cùng trở thành kẻ bụ đề, rầy đây mai đó, mất hết cả tương lai. Vậy đó, nếu tất cả các trại viên có thể vượt qua được cơn nghiện của game online thì hãy xin giơ tay và nói rằng là không nghiện game online. 1, 2, 3. Rồi điều thứ hai, ta hãy phát nguyện không nghiện các trò chơi điện tử trên máy vi tính. Rất giỏi, rất hay. Làm được điều đó thì ta sẽ trở thành là những học sinh, những sinh viên rất là giỏi và rất là tốt. Điều thứ tư, thầy muốn chia sẻ là tất cả các con hãy nên nói không với tình dục sớm. Tình dục nó liên hệ đến thể xác của con người, mà cái này đó luật pháp cho phép chúng ta sau tuổi 18 đối với nữ, sau tuổi 20 đối với nam. Tức là khi mình chính thức là tiến tới hôn nhân với một người nào đàng hoàng, đứng đắn, có phẩm hạnh, tư cách đạo đức, khi mà nghề nghiệp của mình đã ổn định, tương lai đã bắt đầu được vững vàng bằng sự tự lực của chúng ta, thì lúc đó chúng ta đến với tình yêu và hôn nhân vẫn chưa muộn. Như thầy vừa nói, cái thế kỷ 20 này đã đánh dấu cái bước nhảy vô cùng to lớn, tức là cái phát minh của Internet. Nhờ cái phát minh của Internet, chúng ta đã rút ngắn được cái thời gian cho tất cả các nghiên cứu. Thay vì ta phải mất đến 50 năm để biết được một điều hay lẽ phải, bây giờ chỉ cần tra khảo những trang web hay là ta biết hết tất cả mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này. Cho nên kiến thức đó nó hỗ trợ cho nghiên cứu học thuật, phụng sự cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng trên Internet đó, nó có vô số các rác rưởi của đời sống đạo đức. Học những điều hay lẽ phải trên Internet từ đời này kiếp khác vẫn chưa hết. Mỗi một đời người chỉ có vài chục năm. Ta học 5 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, mỗi kiếp là tính là 60 tuổi đi. Học hoài, học mãi, gồm hết. Vì cứ mỗi một giây trôi qua như vậy, trên thế giới này có biết bao nhiêu là các phát minh mới, các đóng góp mới, các giá trị mới, các nghiên cứu mới. Nhưng trong Internet á, chỉ cần một vài giây mất kiểm soát tâm của mình, bị lao vào các trang web đồi trụy, những trang web dơ, những trang web xấu, thì ta tẩy não khỏi những cái thói quen xấu đó, đôi lúc cả mấy chục năm vẫn chưa xong. Cho nên tiếp nhận cái hay cái tốt trên Internet là điều được khuyến khích, nhưng đừng nên lạm dụng và lợi dụng vào phương diện này để trở thành những kẻ là trải nghiệm quá sớm về đời sống tình dục, mà vốn ở trong các tuổi trẻ thơ thanh thiếu niên ta không nên dầu chỉ một lần biết đến. Rất nhiều các cô cậu thanh thiếu niên ở cái tuổi choi choi thì nghĩ rằng những điều đó là trái cấm, thì càng bị kích thích, cho nên là muốn lao vào tìm hiểu xem nó như thế nào. Và khi tìm hiểu, ai cũng nghĩ rằng là không có tội lỗi gì, không có xấu gì, không có ảnh hưởng tiêu cực nào. Nhưng không ngờ cái kiến thức của mình nó chưa đủ, và nhận thức của mình nó chưa vững. Cho nên khi mà biết đến những thứ đó, ta bỏ bê hết tất cả mọi thứ khác, và cuối cùng ta đánh mất luôn cả tương lai. Hiện nay đó, Việt Nam được đánh giá là cái nước mà có cái mức độ nạo phá thai nhiều nhất toàn hành tinh. Cứ mỗi ngày trôi qua đó, trên hành tinh này là có khoảng ở Việt Nam mình là có khoảng 2.000 người phá thai. Và trung bình một năm là có 1 triệu người phá thai. Như vậy ta đã gieo cái nghiệp giết chết đứa con ruột thịt của mình ở trong lúc mà chúng chưa có được cái quyền để nói và bảo hộ và nhờ người khác bảo hộ cái quyền sống của chúng. Ta trở thành kẻ sát nhân đẫm máu và ác độc nhất, nạo vét tẩy rửa sạch sành sanh cái mầm sống đang được hình thành như là một cái nụ sự sống. Và trong số 1 triệu người phá thai mỗi năm theo thống kê chính thức thì có đến tối thiểu là 10-20% là ở trẻ em vị thành niên đang còn ngồi học ở dưới ghế nhà trường. Có lẽ là tất cả các cháu đều nhớ đến sự kiện năm ngoái tại Đức Anh. Cậu bé 13 tuổi đã làm cha, cô bé 15 tuổi đã làm mẹ. Sự kiện đó các trại viên có biết hết không? Hậu quả của nó là do vì hai bé này sử dụng Internet quá sớm mà không có sự kiểm soát của cha mẹ, lén lút ở những cái quán Internet, và kết quả là lao vào những cái trang web đòi trị và xem rằng cái việc mà sống như là vợ chồng ở cái tuổi như thế là không có tội lỗi gì hết. Ở tuổi 12, 14 lại là cái tuổi đại học, biết như thế này là ta đánh mất cả tương lai. Trước năm 1990 đó thì phần lớn các trẻ em mang thai ngoài ý muốn là do vì bị các tên sâu xanh, tức là những người đàn ông mắc nết là thiếu tư cách, hãm hiếp hoặc là dụ dỗ bằng tiền bạc. Nhưng mà từ năm 2000 trở đi đó thì thống kê, và đặc biệt là những cái bệnh viện mà có cái mức độ nạo phá thai nhiều đó, cho chúng ta biết các em không phải do vì dụ dỗ hay là cưỡng hiếp nữa, mà vì sử dụng Internet quá sớm, cho nên thấy rằng cái việc mà thỏa mãn các nhu cầu này nó không còn là một sự trở ngại. Đó là một nhận thức vô cùng nguy hiểm và tai hại. Rất nhiều em học sinh khi được hỏi thì trả lời một cách thoải mái như thế này: đã yêu nhau rồi thì câu đâu có gì để phải sợ là không quan hệ tình dục. Yêu ở cái tuổi vị thành niên là điều quá sớm. Ta có thể giữ cái tình bạn cho thật là đẹp, tình bạn đó nó quý và chúng ta có thể nhớ hoài nghìn năm. Còn biến cái tình bạn ở cái tuổi vị thành niên trở thành tình yêu là ta đã sai lầm. Vì cái tuổi này không phải là tuổi yêu. Tuổi yêu phải là từ 17, 18 trở lên. Tuổi lập gia đình, có những cái hoạt động tình dục là phải để chờ sau khi trở thành là hôn thú với nhau, thành vợ thành chồng về vi luật pháp. Dân gian Việt Nam có câu dạy chúng ta như thế này: già nhân ngãi non vợ chồng, tức là đến với đời sống của xác thịt sớm chừng nào thì cái việc phá vỡ hạnh phúc hôn nhân nó diễn ra một cách tỷ lệ thuận chừng đó. Bởi vì khi đã biết nhau hết rồi, nó không còn cái sự hấp dẫn nữa, nó không còn cái sự tôn trọng nhau nữa, và xem đó như là một cái trò chơi để hưởng thụ, để biết, để trải nghiệm, và kết quả là ta biến cả hai trở thành nạn nhân, và cha mẹ chúng ta lại là những người bị khổ đau đầu tiên và trước nhất. Cho nên thấy được điều đó, tôn kính cha mẹ thì ta không nên làm những thứ này. Có rất nhiều em học sinh đó, nghĩ rằng là trải nghiệm cái đó thì có sao đâu, giống như trải nghiệm bao nhiêu cái kinh nghiệm khác. Nói như thế là nói liều. Tuổi nào việc đó, đang ở tuổi là học trò, ta phải học thật là giỏi. Bởi vì học á, nó có giai đoạn để chúng ta nạp kiến thức. Qua đến một cái giai đoạn nào đó thì ta không còn đủ để mà nạp và giữ trong bộ giới chúng ta những kiến thức cần phải giữ. Thì tận dụng cái thời gian làm học sinh để ta học đến nơi đến chốn, chứ đừng nên trải nghiệm cái này. Và có một số em á, khi được hỏi ở cái tuổi 13 tại sao lại có thai quậy bốn, thì trả lời một cách tỉnh bơ: miễn sao không có hậu quả xấu là được, chứ nghĩa là có đủ tiền bạc để nuôi cho. Bởi vì ở nước ngoài cha mẹ không có tiền thì có ăn xin xã hội nuôi, cứ nghĩ như thế là xong rồi. Chứ không biết rằng á, cái tuổi có con phải là cái tuổi trưởng thành về nhân cách, về đạo đức, về nhận thức, về kiến thức, về nghề nghiệp, để ổn định cho chính bản thân mình và ổn định cho đứa con ở trong tương lai của mình. Và cho nên cái tuổi vị thành niên là cái tuổi không nên màng đến. Giả sử có ai dụ dỗ bằng cách là cho tiền, cho bạc thế này thế kia, hay là hăm dọa hù dọa chúng ta, nếu nói ra là bị giết như nọ, thì ta cũng phải nên báo trình với cha mẹ của mình, hoặc là những người thầy, những cô giáo, những người thân nhất của mình để được bảo hộ. Bằng không đó, các em có thể trở thành là nạn nhân của những kẻ xấu. Giáo dục giới tính là một cái môn học để chúng ta biết về cái sự khác biệt giữa nam và nữ, biết về cái tâm sinh lý, biết về cái nhân cách phẩm hạnh, biết về mọi thứ, biết về cái bản chất trong các mối quan hệ tương giao, để ta sống một cách có chuẩn mực, nó có cái những rào cản, nó có những cái tôn trọng, nó có những cái ta cần phải đi theo, để về sau này ta trở thành những con người rất là tốt, bảo vệ và có trách nhiệm cho mình và cho người. Kiến thức đó là kiến thức bảo vệ chúng ta khỏi các nanh vuốt của những kẻ xấu, bảo vệ mình khỏi những sự hưởng thụ ăn chê, bảo vệ chúng ta để chúng ta không rơi vào những sự sai lầm mà sau này mỗi lần nghĩ tưởng đến là cảm thấy là ân hận, cảm thấy là khổ đau, mặc cảm vô cùng. Cho nên tất cả các trại viên hãy nói thật là to là nói không với tình dục ở cái tuổi vị thành niên. Và bây giờ chúng ta bắt đầu 1, 2, 3 nói không với tình dục vị thành niên. Ta không nên tìm hiểu. 1, 2, 3 rất giỏi. Ta phải mạnh dạn, phải kiên quyết và dứt khoát, vì ta biết rất rõ là rơi vào những thứ đó ta không còn có tương lai gì cả, và trở thành những kẻ ăn chơi hưởng thụ và cuối cùng mất đi tất cả những hạnh phúc. Bây giờ thì thầy sẽ dành khoảng 20 phút để trả lời những câu hỏi. Bất cứ một trại viên nào có những thắc mắc gì đó thì giơ tay lên hoặc là đứng lên thì máy microphone sẽ được chuyển xuống. Các cháu, các trại viên đó có thể hỏi bất cứ một câu hỏi gì về bất cứ một lĩnh vực gì nó cần thiết cho đời sống, để cho tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong cái chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Ai tình nguyện giơ tay đặt những câu hỏi thì sẽ được thưởng. Rồi, có một bạn gái. Xin tất cả các bạn hãy cho một tràng pháo tay để hoan nghênh một bạn gái đã rất mạnh dạn và mạnh dạn hơn cả các bạn trai nữa. Con hãy tự giới thiệu tên, đơn vị.
Con tên là Dương Thị Thanh Thảo. Con thuộc trại Ân Thân.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 17 tuổi.
17 tuổi hả? Hay nhỏ con ha không? Con ở tỉnh nào?
Dạ, Bình Thuận.
Rất là giỏi. Bây giờ con hãy đặt câu hỏi.
Dạ, thầy cho con hỏi là giữa tình bạn và tình yêu nó khác nhau bởi chỗ nào? Bởi vì con thấy là có nhiều bạn nam và bạn nữ ngộ nhận giữa tình yêu tình bạn là tình yêu.
Câu hỏi rất là hay, xin dành chào pháo tay. Trước nhất á, tình bạn đó nó xóa được cái khoảng cách ranh giới về giới tính giữa nam và nữ. Tình bạn có thể được thiết lập giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ, giữa người nam với người nữ, và nó xóa luôn cả ranh giới của phong tục tập quán, màu da sắc thái và tuổi tác lớn và nhỏ khác nhau. Nó rất là rộng. Trong khi đó tình yêu đó nó liên hệ đến giới tính. Một người nam dành cho một người nữ, hoặc một người nữ dành cho một người nam, hoặc là hai người ôm ôi dành cho nhau, hay là hai người bê đê dành cho nhau, tức là những người rơi vào tình trạng là yêu đồng tính. Sự khác biệt thứ hai đó, trong tình bạn á, ta hướng đến cái sự phụng sự, giúp đỡ, hỗ trợ, tức là hiến tặng nhiều hơn là mang về. Trong khi đó đó, trong tình yêu đó, cái việc hiến tặng, ban tặng của chúng ta đôi lúc nó đinh kèm theo một cái cảm xúc, đó là thương người đó, cho nên ta mới đem tặng cho người đó, như là một cái chứng tỏ về sự ga lăng. Phần lớn là người nam dành cho người nữ, hoặc ta tặng như vậy để ta giữ lại cái tình yêu, vì nghĩ như thế là ta có thể chăm chút được nó. Trong cái đó, cái cho và nhận ở trong tình bạn là không có điều kiện, không đòi hỏi bất cứ một cái gì mang về cho chính mình. Trong khi đó cho trong tình yêu, ta mong lại là có tình cảm và được người kia gọi là cảm nhận đó, trân quý nó và giữ gìn nó, hay là tiến tới với nó. Do đó tình yêu luôn luôn có tính điều kiện, và tình bạn phần lớn nó cao thượng hơn. Điều thứ ba, trong tình bạn đó, mỗi khi xa vắng nhau ta vẫn nhớ, nhưng nhớ không có nghĩa theo cái kiểu mất ăn bỏ ngủ hay thế kia, mà nhớ với sự trân trọng cao quý, vì ta biết rằng là nhờ kết thân với tình bạn với một người A có tư cách, ta đã trở thành một người tốt. Nhờ kết thân với tình bạn với một người kém hơn mình, ta có được cơ hội để đóng góp và trở thành là một người giúp đỡ. Trong khi đó, cái sự thiếu vắng và nhớ trộm trong tình yêu đó, nó làm cho mình như là kẻ thất điên bát đảo, mất ăn bỏ ngủ, tung tư sầu muộn, và không còn muốn màng thiết tưởng hay là làm bất cứ một cái gì. Trong tình bạn, khi ta làm một gì đó, ta đề nghị một cái gì đó mà không được thừa nhận, ta không có buồn nhiều. Trong tình yêu, khi ta bị phủ định, ta không được thừa nhận, thì nỗi đau nó dâng lên hơn bao giờ hết. Cho nên đối với trẻ em thanh thiếu niên thì tình bạn là lý tưởng cao cả nhất, còn tình yêu hãy chờ đến học đại học rồi hãy tính. Bởi vì ta yêu, ta có đến cả mấy chục năm để dẫn đến hôn thú, rồi trở thành vợ, làm chồng, rồi trở thành là cha, là mẹ. Ta có đến mấy mươi năm để mà sống với nó. Trong khi đó tình bạn á, nó có thể là nó có bất cứ lúc nào, và có càng sớm càng tốt để ta bớt đi sự cô đơn. Cho nên ở tuổi này, tất cả các cháu hãy phát triển tình bạn cao thượng, chứ đừng màng và đừng có nghĩ quá sớm đối với tình yêu. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ, kính thưa thầy, con tên là Trần Ngọc Sơn, đơn vị Chùa Giác Ngộ. Dạ, con ở bên đơn vị Chùa Giác Ngộ. Dạ, hôm nay con xin hỏi thầy một câu hỏi là, và cách đây khoảng vài năm thì gia đình con xảy ra một biến cố là cha mẹ con không hạnh phúc. thì lúc đó con đã vào trò chơi điện tử như là một thú vui tiêu khiển, trở thành một con người nghiện game, mất nhân cách, làm cho mẹ con rất đau khổ. May nhờ Phật pháp là giúp con làm lại mới cuộc đời. Nhưng bây giờ thì em con lại đi theo vết xe đổ này. Thưa Thầy, thì con phải làm sao để giúp em con vượt qua cái cơn nghiện game hiện bây giờ? Dạ, con nguyện sống Thầy.
Chàng vỗ tay giòn giả như là một sự cảm thông về cái bản lĩnh của một người bạn trong trại của chúng ta, đã nói lên cái hoàn cảnh của bản thân mình và cái nỗ lực là muốn giúp người em của mình ra khỏi cái vết xe mà trước đây mình đã từng bị, đó là nghiện các cái trò chơi điện tử. Rất may đó là một trại viên chúng ta đã bỏ được là vì có nỗi đam mê mới đối với Phật pháp. Như vậy Thầy đề nghị theo cái cách thức này là ta dùng phương pháp thay thế. Mỗi một người đó đều có những cái thói quen, những cái nỗi đam mê. Đam mê đó thì nó có những cái đối tượng khác nhau. Bây giờ đó con mắt của mình nó quen với lại cái máy vi tính, thì muốn không còn đam mê nó nữa, ta nên mạnh dạn không sử dụng máy vi tính trong suốt thời gian cai nghiện các trò chơi này. Bằng không đó, nhìn thấy nó là thói quen đó nó bắt đầu trỗi dậy. Nó sẽ trỗi dậy thì vì nó đã từng bám vào trong cái kho tàng thức sâu kín của chúng ta rồi. Thứ hai, nếu các bạn nào đã từng mở những account để trở thành các game thủ cho từng trò chơi, hoặc là online, hoặc là ở trong máy vi tính của mình, thì hãy mạnh dạn delete, tức là xóa vĩnh viễn cái account của mình để mình không còn là thành viên của nó nữa, thì ta không còn tiếc nuối. Điều thứ ba, mỗi khi đi ngang các cái tiệm internet, vì ta không còn một sự lựa chọn nào, con đường về nhà phải đi ngang đó, thì đừng có ghé mắt nhìn vào cái nơi đang diễn ra những trò chơi này. Nhờ đó ta có thể qua đi một cách dễ dàng hơn. Điều thứ tư, tới chơi với bạn bè mà nếu bạn bè của mình á rủ rơi lao vào các trò chơi nữa, thì ta mạnh dạn dứt khoát không nên lăng la. Và nếu bạn đó mà cứ đại nỉ thì ta phải cố gắng là lánh xa, mà không cứ như thế thì ta không thể nào bỏ đi cái thói quen này. Đây là cái nỗ lực của bản thân để giúp cho chúng ta thành công. Còn đối với một thành viên, tức là người thân ở trong gia đình đó, thì việc khích lệ và khuyên lơ người đó nó lại khó hơn rất là nhiều. Ở đây ta có thể tìm kiếm một cái thói quen khác bằng cách là nghiên cứu xem cái người em ở trong gia đình của mình trong tình huống này, ngoài cái trò chơi điện tử còn có một cái nỗi đam mê nào khác mà tư cách lành mạnh hay không. Ví dụ ta biết trước đây là em của mình có thói quen là đọc sách hay là xem phim, thì bây giờ ta chọn những bộ phim mang tính cách giáo dục cho trẻ em, ta có thể thuyết phục cha mẹ mình thuê mướn các bộ phim đó về mỗi ngày cho coi 1 giờ 2 giờ, và nhất là ngay những cái giờ mà cái cậu em này đã có thói quen là nghiện, thì nó có một sự thay thế căn bản, thì lúc đó bỏ đi cái cơn nghiện không mấy là khó khăn. Giống như muốn bỏ thuốc lá thì ta phải ngậm cái viên kẹo ngậm. Chỉ là phương pháp thay thế thì giống như ta niêm, ta chiên một cái gì đó vào để cho nó không có cảm giác là chống vắng, thiếu vắng một cái gì đó, thì lúc đó ta mới có thể dễ dàng thành công. Điều thứ hai, dùng những cái kiến thức, kể những cái câu chuyện về những trẻ em thành công trên thế giới. Ví dụ có những trẻ em làm đạo diễn các bộ phim hay ở nước ngoài, có những trẻ em là diễn viên. À, ví dụ như đóng bộ phim Harry Potter, hoặc là những trẻ em viết báo, những trẻ em làm sách, hoặc là có những em trở thành thần đồng về vật lý, về âm nhạc. Tất cả những tấm gương thành công của các học sinh ở trên khắp thế giới và tại nước Việt Nam, ta hãy lấy những câu chuyện đó kể lại cho người em của mình, và mong rằng người em của mình nghe được những kiến này, tự động chúng sẽ có một sự so sánh làm sao để trở thành một cái người, nếu không quá mấy thành công thì cũng không nên là một người thất bại. Mà dấn thân vào các cái trò chơi nghiện game sẽ làm cho ta bị thất bại về mọi phương diện khác. Điều thứ ba là phải hết sức là kiên nhẫn với một cái tâm lý mềm mỏng, chứ không nên nói bằng những lời răng đe, chửi bới, và lại càng không nên là đánh đập. Bởi vì những kẻ nghiện trở thành là liều, mà liều đó thì bất cần. Và nếu ta sử dụng thái độ quá cứng rắn thì làm cho những kẻ đó bất cần, thậm chí là có thể bỏ nhà trốn nhà mà ra đi. Người ta dùng cái tình cảm mềm mỏng để lấy cái tình thương yêu của những người anh, người chị, người dì, người thím, người mợ, chú bác hay là cha mẹ để khuyên lương đứa con hay là đứa em của mình vượt qua được cái khó khăn mà chúng đang vấp phải. Điều cuối cùng, ta có thể học theo phương pháp của Trung Quốc. Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới có các trung tâm cai nghiện các trò chơi điện tử khi người ta đã bị nghiện chơi 3 tiếng trở lên. Tại các trung tâm này đó, nó có 50-60 các trò chơi thể thao khác nhau rất lành mạnh, và những phương pháp hướng dẫn cho các em một ngày đến 6-7 tiếng đồng hồ đam mê vào những trò chơi thể lực này, thì các em sẽ tăng trưởng về thể chất và thể trí rất là nhanh, và lúc đó các em sẽ không còn gọi là bén mảng hay là màng đến những cái trò chơi điện tử nữa. Ở tại nước ta, đặc biệt tại Sài Gòn, thì có một vài trung tâm đang thử nghiệm. Dĩ nhiên nó hơi tốn kém tiền, mình phải vào đóng tiền vài chục ngàn một ngày để chúng ta được hướng dẫn. Trong tương lai đó, chúng ta sẽ có thể có được những trung tâm miễn phí thì nó tốt hơn nhiều. Còn phần lớn các em tại đây đó thì ở tại các tỉnh, mà nếu như có người thân của mình mà nghiện đó, thì ta nên rủ em của mình đi chơi những cái trò chơi thể thao lành mạnh đó để xa thế. Còn đối với các cháu gái hay là các em nữ đó, thì hãy chọn những trò chơi ví dụ như là giải dây hay là cò cò, hoặc là chơi những trò chơi em bé cúp bê nó liên hệ đến giới tính nữ, thì lúc đó ta có một sự thay thế thì các cái niềm đam mê về cái trò chơi game này sẽ có thể được vượt qua. Đó là một vài cái kỹ năng để chúng ta giúp cho người thân của mình vượt qua cái cơn nghiện vi tính và trò chơi điện tử nói chung. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Quỳnh Như, Phật tử của chùa Kim Quê, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp, thuộc trại hè An Lạc. Hôm nay con có câu hỏi muốn hỏi thầy là con có một người bạn cũng mặc đồ dị hợm giống như là thầy nói vậy. Nhiều lần tâm sự con hỏi nó là sao mà trở nên vậy, tại vì lúc trước nó hiền lắm. Nó mới nói là tại vì gia đình nó đổ vỡ, ba mẹ nó không tạo điều kiện cho nó làm một đứa trẻ tốt, thì nó quậy vậy để trả thù ba mẹ nó. Thì con khuyên can nó nhiều lần rồi nó không nghe, thì con nghĩ là có phải là một phần lỗi là do ba mẹ nó hay không, và thầy cho con biết là làm cách nào để nó trở lại như xưa. Cảm ơn thầy.
Trước nhất đó, thầy xin chia sẻ sự cảm thông của một bạn nữ đã chia sẻ cái hoàn cảnh của người bạn học của mình lâm vào hoàn cảnh là trở thành kẻ lao theo cái trào lưu của cảm xúc. Nói là cha mẹ của cậu bé đó có lỗi hay không đó thì nó lại còn nhiều vấn đề. Và trước nhất chúng ta thấy là nó có một phần là thiếu trách nhiệm, tức là tất cả những cái diễn biến về tâm sinh lý của tuổi trẻ đó, nó thể hiện ra rất là rõ. Nó khác với người lớn. Người lớn có thể là giấu giếm ở trong tâm, không nói, không chia sẻ, không bộc lộ. Còn trẻ em đó, nó thể hiện ra trước mắt. Buồn là khóc, vui thì là cười, thích đó, thì đi chơi, không thích thì ở nhà. Muốn nói thì nói, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, muốn giỡn thì giỡn. Những biểu hiện bất bình thường về cái cá tính ấy thế mà cha mẹ vẫn không hiểu để điều chỉnh, thì cha mẹ đó có thể được gọi là những người thiếu chiều sâu, và như vậy đã làm cho con em của mình bị khổ đau. Nhưng người bạn trai đó phải hiểu rõ như thế này, là lỗi ở mình. Cha mẹ là thiếu trách nhiệm thì nó thuộc về phần lỗi của cha mẹ. Còn bản thân mình muốn trả thù cha mẹ thì ta đã trở thành kẻ bất hiếu. Nếu ta là một đứa con có hiếu thì ta hãy nói lên cái cảm xúc của mình và nói một cách có nghệ thuật để cha mẹ thương tưởng mình mà thay đổi cả cuộc đời. Ví dụ nếu cha mẹ mà người cha lúc nào cũng chửi mắng mẹ, hay là sáng xỉn chiều sai, thiếu trách nhiệm, không làm gì hết, rồi đó là cơm thì bữa có bữa không, trong gia đình thì nó không được ấm im để hạnh phúc, thì những trẻ em mà nó có nhiều cái thao thức hoặc là lớn xuống lớn hơn lứa tuổi của nó đó, thì nó cảm thấy nó day dứt. và ra rước mà không được cái sự chia sẻ đón nhận của người cha thì nó cảm thấy là nó cóc cần, và cóc cần nó có thể có những cái phản ứng là muốn trả thù. Thì bây giờ ta đổi cái thái độ lại, thay vì trả thù thì trước nhất mình trở thành là cái kẻ khổ đau trước. Cái cảm giác muốn trả thù nó làm cho dòng cảm xúc của mình giống như là một cái bong bóng bị trương sình lên, trương sình đến một lúc nào đó nó nổ tung ra, và do đó ta sẽ trở thành là kẻ bất hạnh, mất ăn, bỏ ngủ, rồi ốm yếu, và thậm chí là lúc nào cũng dễ cáo, dễ khó chịu, rồi là dễ chửi bới, dễ đánh đập, dễ bạo động. Như vậy ta không nên làm, vì làm như thế là ta làm cho mình bị hư hỏng. Bây giờ có cái cách để giúp cho gia đình được ấm im, tức là người con hiếu thảo đó cần phải đến gặp cha gặp mẹ, bày tỏ cái cảm xúc của mình rằng là xin mẹ đừng có la rầy cha, hoặc nếu người cha là cái người vũ phu thì phải nói rõ là mẹ là hạnh phúc của đời con, mẹ là hạnh phúc của gia đình này, xin cha hãy thương cả gia đình mà đừng mắng chửi mẹ nữa, đừng đi nhậu nữa, hãy về giữ gia đình để cho tất cả chúng con được hạnh phúc. Mình dùng những cái lời lẽ thật là dịu dàng và mềm mỏng để cho người cha không bị tự ái, không có nghĩ rằng là mình hỗn hào hay là muốn dạy đời, thì lúc đó đó người cha mới dễ dàng bỏ đi cái thói hư hoặc là bỏ đi những cái thói quen xấu của mình, quay về chăm sóc cho gia đình. Chứ nếu lúc đó mà mình bất hiếu, nó nặng lời, nó hỗn láo, có những hành động không hay, thì ta làm cho cả gia đình chúng ta vốn đã không vui lại càng bất hạnh nhiều hơn nữa. Cho nên đừng đổ dầu vào lửa, đừng làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi vấn nạn đều có giải pháp, miễn là ta bình tĩnh trong kiên nhẫn với những nỗ lực chân chính, thì trước sau gì nó cũng gây cái mối động lòng đối với những người thân thương nhất là cha và mẹ ruột thịt của chúng ta. Thì lúc đó gia đình sẽ trở thành là một gia đình hạnh phúc và ấm êm. Xin đi câu hỏi khác.
Vâng, xin mời em bé này rất là dễ thương. Con thể tự giới thiệu về mình nha.
Dạ, con tên là Đàn Thị Kim Túy.
Con ở đơn vị nào?
Dạ, con ở tỉnh Bình Phước.
Con rất giỏi, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn em bé nè. Vâng, con muốn hỏi gì đối với thầy giảng sư?
Con muốn hỏi thầy là sao mọi người thấy nhận cảnh khổ sinh lão bệnh tử là phải đi xuất gia để tìm chân lý?
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 8 tuổi.
Giỏi quá.
Xứng đáng nhận được tràng vỗ tay nào không các vị? Vâng. Xin cảm ơn con rất nhiều.
Hồi lúc thầy 8 tuổi thì thầy không giỏi như con. 8 tuổi thầy còn vẫn đi chơi. Thầy không nghe lời cha mẹ. Học về không chịu học bài. Thầy cũng không biết đến chùa là gì đó. Đến năm 13 tuổi thầy mới bắt đầu đi chùa. Lúc đó thì thầy bán đồ phộng rang. Thì có một người bạn cũng bán đồ phộng rang mới rủ thầy đi chùa. Thầy không dám đi. Bởi vì ngày nào cũng vô chùa ăn cắp khế. Ăn cắp trái cây, quậy phá, là chọc các thầy tu, nói nặng nói nhẹ nói hỗn láo, cho nên đâu dám đi chùa. Nhưng mà cái lần đi chùa đầu tiên làm liều đó, thì vào chùa gặp thầy chủ trì thương dữ lắm, thầy rờ đầu thầy nói sao con, lúc này bớt quậy chứ không, bớt quậy để thầy nhờ, nhờ thầy chủ trì nói một câu như thế, cho nên lúc đó thầy mới cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ngày hôm sau trở thành là người đi chùa. Đúng 7 ngày sau thì thầy đòi đi tu. Lúc đó ba má không cho phép. Thầy về ăn chay trường. Rồi tự may áo tu. Không có tiền, nhà nghèo quá. Thì phải đến xin các chú tiểu ở chùa Long Quê cách nhà thầy khoảng chừng 50 mét. Các chú tiểu mới cho những cái bộ đồ cũ đó. Thay vì làm nuôi dẻ để lao. Thì mang về để mặc. Sau đó xin cha mẹ không cho đi tu thì thầy mới trốn nhà đi, và phải đi đến 30 ngôi chùa thì mới có được cái chùa chấp nhận cho đi vào tu, đó là chùa Đại Giác ở tại vườn Phú Nhuận ấy. Và sau khi đi tu đó thì được học về Phật pháp, rồi được giáo dục, được hướng dẫn, cho nên đã chọn cái con đường này như là lý tưởng của mình. Thì như con biết đó là tuổi 13 là tuổi còn rất là nhỏ, đâu có lý tưởng gì đâu. Chỉ có cái thói quen là vào chùa thì nghe thấy thích thôi. Trước đây là quậy chùa số 1, bây giờ trở thành là cái chú mà thích chùa. Thì con người ta như vậy, ai nó cũng có một cái giai đoạn. Giai đoạn khi mình chưa được tỉnh thức á, chưa được sáng suốt, mình có thể làm cho cha mẹ mình buồn, có thể làm cho người thân mình không vui, có thể làm cho bạn bè đó là ghét mình. Đến một lúc nào đó đó là mình là sực tỉnh ra là tất cả những hành động, những việc làm, những lời nói như thế là nó vô nghĩa. Cho nên quay trở về làm mới, thay đổi và sửa lại tánh tình. Thì thầy cũng đã trải qua cái giai đoạn như thế. Và nhờ những bậc thầy đi trước truyền trao những kinh nghiệm, cho nên là mỗi ngày thì cố gắng làm một cái gì đó lợi ích cho mọi người. Hoạt động chính yếu của thầy đã là về giáo dục, thầy dạy cử nhân Phật học, đặc biệt là về triết học Phật giáo. Bên cạnh đó thì còn đi thuyết giảng cho nhiều nơi ở tại Hoa Kỳ, Úc Châu, cũng như là nhiều tỉnh thành ở tại đất nước Việt Nam. Bên cạnh hai hoạt động chính này đó, thầy còn tham gia vào các hoạt động từ thiện. Mỗi năm mỗi mắt cườm từ thiện khoảng 500k. Nếu các con mà có ông bà là người bà con mà lớn tuổi mà bị bệnh cườm mà không có tiền mổ đó, thì liên lạc với thầy Phước Huệ ha. Thì thầy Phước Huệ thì tất cả các con đều biết rồi, để thầy có thể giúp đỡ cho. Rồi ngoài ra đó thì một năm thầy còn đi vào các cái trung tâm trại giam, trại trừ khe ma túy, trại mãi dâm, rồi trại già, trại tàn tật, trẻ mồ côi, và những cái trung tâm SIDA hay những trung tâm tinh thần, tâm thần, để giúp đỡ cho những cái người bất hạnh tại đây có được một cái phần quà nho nhỏ để về đi cái niềm khổ lụy của họ. Vào ngày 6 Tây, tức là sau khi bế mạc cái hội trại tại đây, thì thầy với hai bạn ở tại hội trại chúng ta đến từ Hà Nội, và gia đình của hai bạn đó sẽ đến cái trung tâm Tân Hiệp ở Bình Phước để làm từ thiện cho 1,200 các cô chú buổi đời được nuôi dưỡng ở tại trung tâm này. Thì nói chung đó là ý thầy muốn nói, mình làm con người đó phải cố gắng làm một cái gì đó lợi ích cho cuộc đời, thì cái khả năng, sở trường và sở thích của mình. Ta có tiền thì ta làm bằng tiền, không có tiền thì đừng nản lòng tác chí, ta làm bằng cái tâm. Nếu không có được cái tiền mà không có được phương tiện thuận lợi thì ta tán dương, rồi khen ngợi, khích lệ, hỗ trợ để tùy hỷ với việc làm tốt người khác, là ta đã trở thành một người tốt rồi. Và cố gắng là đừng để thời gian trôi qua một cách uổng ích, vì đời người đó trung bình là 60 năm, có hết 20 năm là dành cho ngủ, nếu mỗi ngày ta ngủ 8 tiếng, 20 năm dành cho học, đối với học sinh, đối với người lớn là đi làm, 8 tiếng là dành cho sinh hoạt cá nhân và bản thân. Do đó đó, ta trừ đi gọi là 33% của thời gian ngủ thì cuối cuộc đời người này nó chẳng còn là bao nhiêu. Và do vậy, không sử dụng khôn ngoan thời gian, công sức cho các việc làm có ý nghĩa, thì về sau này ta có nuối tiếc là hối hận, thì việc cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Ngày hôm nay, con chỉ mới 8 tuổi, mà đã xin được cha mẹ cho phép tham dự cái hội trại như thế này, và đặt một câu hỏi rất là hay, thì thầy rất là cảm động, và xin tất cả các bạn, các anh chị, ở trại viên tại đây, hãy dành cho cái trại để tặng cho mấy em của mình. Rất là có lòng.